ติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆเนยยะตาจิปุริสยุคะลีอาสัพปริสังโฆกะละเอสัพพะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจริกะระเนยโยอานุตะระยุญญะเอตัสโลกัสสะ
Thank you.
ันสาเวเฮยังดังมาโมเวใจอยู่ทั้งตัวทั้งนาวันเดียวเดียวกันกว่าปีเดียวเป็นเลยมาเงินดังเด็กเด็กก็เงินร้องร้อยยังมองกันตรงกันบางบางบางเลยแก่ดังชื่อเดียวบายยังไหวที่นี่เดียวหันตัวหันทำเต่ามองเลยมองเลยสองนั้นหลังเป็นไงพี่พี่มาวันนี้ใจจุ่มก้อนแต่พวกฉันเดาเดาในคงดีลอยลอยลอยอย่างใหญ่ยื้อไปของนั้นบุญแก่ตั้งเก่าบังชีเกียร์คงเยอะมากต้องเดินหน้าพวกฉันเดาเดาเดาจู่จู่เต็มหัวต้องเดินเดินหน้าลามเดินจันเดินเดินน้ำลาพวกฉันเดาเดาน้ำรังเงี้ยเงี้ยย่อยแก้วเอื้อเวียนมองเราน้อยยืนลอยเจ้าเจ้าลาพวกฉันเจ้าเดียวเดียวบังบังเจ้าหน้าจำต้องรอต่อต้องต้องบังเงี้ยเดิมเดียวลาพวกฉันเจ้าเดียวโบกี้หันรู้ฟ้าเยื่อเป็นหนาเงี้ยบุญมันพี่น้องน้อยลำลาพวกฉันเจ้าเดียวตาดีตั้มเดียวแม้คือเจ๊กองใจเชื่อเต็มทางต้องเดียวปราบลาพวกลังเก้าเถื่อนเดียวตรงเต็มเกียมเยื่อมีตรงบาดีเฮืองดงเถื่อเหยียกันปราบลาพวกลังเก้าเถื่อนยังโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหยียกเกียมตาบ่มตีตายกันลงปราบลาพวกลังเก้าเดือดเนี่ยสาวตามันใจเดือดเลยทันเดย์จึงโอวาเนียสางลาบุญลานเจ้าเดือดที่ทุกจำเบียดเลย
ดังดังดัง
สมเจ้าเจอสายบาบุญเยี่ยมลาบุญลานเจ้าเดือดยิ่งสาหัสยื้อไปทั้งเจ้าหนาวถอยทั้งใจเดือดแห้งกว่างลาบุญลาน
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon chấp tay khen đôi đầu đảnh lễ tri ân đức Phật giáo pháp và chư tăng con xin đảnh lễ thượng tọa tự siêu thượng tọa pháp đăng đại đức minh hạnh chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng kính chào quý đạo hữu quý ông bà cô bác anh chị Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thâm Má trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata, chương 1 phẩm rắn, kinh đứng dậy. Sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết Phật hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhớ tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn lối tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều tao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tua trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính dâng sư minh hạnh, kính đặt chư thông đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình tinh tập Thích Ca Ni Bà Ta kinh đứng dậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi Quốc Gia. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi Quan Hỷ diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụtthaya. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng cầm mít ạ. Con xin trao mít cho ngài.
Đặc biệt là ngày sự của mình. Ở trong một nơi mà ở trên lầu thì nghe được chi tâm ở phía dưới lầu có những khi đối thoại bằng hảo nói chuyện về những câu chuyện thế sự về sức ăn vân vân và thế thấy rằng khi bị tiệt theo là cái chuyện mà người ta mình dĩ như phóng dịch Đức Thế Tôn này và nỗ lực thành công là gọi thông giả ăn một kiện liên đến và giải quyết một kiện liên làm cho tâm của chư tăng chấn động bằng cách suy trì thần thông, sự bấy thần thông của tôn giả một kiện liên khiến cho cả thì coi nhà bị chấn động, những chiếc tàu ở trên biển là những gì chúng ta bị động đất. Chỉ vì theo khoảng sợ và sau đó tôn giáo một thiền liên đã xin một bài pháp để giáo hóa những kỳ tiết theo sống dễ vui không cần vậy. Làm thế nào thì các kỳ này lên được trước khi giống như là mình sẽ chết vào ngày mai chỉ còn có hôm nay để mà sống lại. Và sau khi tâm của các tỳ kheo đã ở cái mức độ hướng thượng và hướng thiện đầy đủ thì Đức Phật này đi giảng bài này và chỉ tỳ kheo đã thành tựu bởi vì giác ngộ tất cả đều chứng quả vô sinh. Đó là duy sự của bài kinh mà chúng tôi không được biết là chúng ta học pháp đâu. Vì giáo sư của chương trình ngày hôm nay sẽ giảng vào dưới gọn. Nhưng mà bây giờ thì bởi vì chúng ta bắt đầu bài kinh thì chúng ta sẽ đọc trọn hết và sau đó tùy vào từ giáo sư nếu chúng ta thấy thích học lôi như thời gian thì chúng ta sẽ giảng tới như bài kệ. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc sư phần chánh pháp và sau đó chúng ta sẽ cùng với vị giảng sư đi vào đề tài của ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác sẵn đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng đã cho lập trình biết được tín hiệu. Nam mô Bổn Sư. Con hành kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Kheo, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Thích Tăng và Đức Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính lễ với bà với cô tu nữ, học mình kính chào toàn thể với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Con xin phép được đọc chánh kinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata do Hòa Thượng Minh Châu dịch kịp. Kinh đứng dậy. Chương 1 Phẩm Rắn. Kinh đứng dậy. 331. Hãy đứng dậy ngồi dậy. Với người mộng tích gì, kẻ bệnh ngủ làm gì, khi mũi tên phiền lị. 332. Hãy đứng dậy ngồi dậy, hãy kiên trì học tập, đạt cho được an tịnh, đừng để cho thần chết biết ông là phóng vật, mê hoặc chinh phục ông. 333. Chư thiên và loài người sống y chỉ tầm cầu, hãy vượt thái dục này, chớ để thời khắc qua. Khi thời khắc đã qua, bị sầu khổ địa ngục. 334. Phóng vật là bụi nhơ, bụi do phóng vật khởi, với mình không phóng vật, không phóng. Với mình không phóng vật, tự mình rút mũi tên. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy và học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tam Ma 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 Giá. Nam mô Tam Ma. Các bạn xin đứng dậy này thì chúng ta thấy không có nhiều, đến đoạn thôi. Và đây là cái bài kinh Đức Phật này nói với cái vị tỳ khưu. Và chúng ta cũng thấy bài kinh này thì rất phù hợp với nhiều, nhiều những câu chuyện. Các cái vị tỳ khưu mà trong kinh Pháp Cú thì chúng ta cũng thấy các cái vị đó thường thường nằm ngủ mê man. Thì Đức Phật này giảng những cái bài kinh này để cho các cái vị đó nghe. Và khi một người mà có tiền não mà chưa có đoạn trừ được mà ngủ như vậy đó, thì thường thường chúng ta biết Đức Phật này giảng những bài kinh nó cố nhiều con heo thích ngủ ham ăn muôn đời tiếp tục phát trong lòng hài người mua ngủ ham ăn muôn đời tiếp tục cái căn luân hồi. Thì chúng ta thấy rằng đối với người đời nó là người tu cũng vậy. Khi mà chúng ta biết rằng nếu mà ăn ngủ nhiều á thì nó điều hòa hoàn toàn là không tốt. Nếu người tu sĩ mà ăn mà ngủ như vậy đó thì mình không có làm được công việc và không có kiếm được những cái tài sản, mà có thể là do sự siêng năng thức khuya dậy sớm của mình mà mình làm ra được của cải. Còn đối với những người tu tập đó thì chúng ta thấy nếu mà ăn ngủ nhiều đó thì người đó có tấm tình hay là những cái gương mặt là chúng ta thấy sẽ u tối, hoặc là người đó có cái thân thể nghĩa là giống như là quá mập mạp. Bây giờ chúng ta thấy là Đức Phật này nói những cái bài kinh mà con heo thích ngủ ham ăn á, muôn đời tiếp tục bản thân làm hàng ấy, người đang muôn đời tiếp tục cái con luôn rồi. Thì chúng ta thấy Đức Phật này dạy cái bài kinh hãy đứng dậy ngồi dậy với người mộng thức gì. Thường thường chúng ta biết rằng cái người mà ngủ đó thì nó giống như là mê muội, hay là cái người ngủ mà có những cái mộng mà nó không có thật. Những cái gì trong cái mộng tức là cái giấc mộng nó đều là do có nghĩa là do mình ôn tâm tự nhiên quá nhiều, làm cho mình nghĩa là lựa giữa mình mơ mộng đủ thứ chuyện. Thì cũng như vậy, cái mộng ở đây là một cái điều mà mình hiểu là nó không có tốt. Nghĩa là mình phải biết là mình đang khổ, và mình đang khổ vì khổ thì nó đang khổ của khổ ngũ uẩn. Mình phải biết như vậy đó thì mình mới thấy được mình cần phải làm gì, cần phải đứng dậy đi sinh hành, hoặc là cần phải ngồi thiền để chế ngự cái hôn tầm thiện miên. Nếu mà không làm như vậy đó thì chúng ta thấy năm cái tiềm trạng rất là mạnh đối với một cái người mà bị hôn trị cái, hay là cái trạng những ái mà làm cho mình buồn ngủ giả dược như vậy. Thì cái buồn ngủ giả dược đó, nó không có làm cho cái tinh thần mình tiến bộ. Nếu một người mà chúng ta thấy ở đời ăn ngủ nhiều đó, không tiến bộ về cái sự học hành. Một cái người mà tu á, ăn ngủ nhiều đó, không có tiến bộ về pháp học hoặc là pháp hành. Vì nếu một người pháp học á thì phải trao dồi tam tạng kinh, lực lượng. Một cái người mà trao dồi pháp hành thì phải minh sát, đi đứng nằm ngồi. Như vậy á thì cái chứng bệnh mà chúng ta đối với luân hồi đó, thì đối với chúng ta nó chứng bệnh ngủ là cái chứng bệnh mà nó tiêu tốn nhiều thời gian. Nên chúng ta thấy con người chúng ta đó, chúng ta thấy con người chúng ta có một cái thời gian ngủ rất là nhiều vào ban đêm, còn là ban ngày đó thì chúng ta phải làm lụng để kiếm tiền để nuôi sống và để tạo sự nghiệp, cũng như là để vượt qua, nếu người tu để vượt qua cái sự hôn trầm thị nhiên hoặc là vượt qua cái sự khổ. Vì còn trẻ mà không làm đó, thì già đó, như là cò già ủ rũ bên nhau, các ông vẫn có thân sao thì dần đó, nhỏ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dần lên sao. Thì chúng ta biết rằng đối với một cái người mà nghĩa là họ bị những cái bệnh gọi là tiền não đó, thì luôn luôn làm người đó cái tinh thần không có tiến bộ, và người đó không có làm lợi ích cho xã hội. Bây giờ chúng ta biết đối với chúng ta đó, mà nếu chúng ta để cái tâm chúng ta bị không tầm tự nhiên đó, bởi vì chúng ta thấy bình thường nó không tầm tự nhiên, nó còn những năm cái tâm bất thiện hỗ trợ, đó là bốn tâm tham hỗ trợ, trong đó có hai tâm thọ ý, hai tâm thọ xả. Bốn tâm hỗ trợ ở trong đó là những cái tâm ly trí. Xung quanh những cái tâm bất thiện hợp tà hoặc là ly tà, thì những cái tâm nào mà nó là bất thiện đó, và những cái tâm sân bất thiện, thì hai cái hôn thủy đó nó hợp với năm tâm bất thiện này. Nên khi chúng ta có cái trạng thái của buồn ngủ giải dược đó, thì chúng ta sẽ thấy được Đức Phật ngày nói rằng tâm bất thiện đó là năm triệu cái. Ở trong đó có hôn trầm thị nhiên cái. Hôn trầm thị nhiên cái là một cái trạng thái mê mờ, lui sụp tinh thần, thói bộ tinh thần, có nghĩa là giả dược, buồn ngủ, cái tinh thần thụ động, có nghĩa là cái người đó có một cái tinh thần thụ động, một cái sự lười biếng, không có vận động, không có suy nghĩ, không trí, không có tâm, không có vận động lên, nên cái người đó có những cái trạng thái như là giả dược buồn ngủ. Như vậy thì hôn thị cái mà đã phủ ở trong một cái người nào rồi đó, thì quý vị sẽ thấy Đức Phật nói rằng đóng bất thiện, mà trong đó có hôn trầm thị nhiên cái. Mà bình thường hôn trầm thị nhiên cái đó là nó ngang trên cái tầm, cái tầm là cái hướng tâm đến đối tượng. Bây giờ mà mình không còn hướng tâm được nữa, có nghĩa là không còn cái người mà bị buồn ngủ là không có suy tư được cái gì hết. Con ma buồn ngủ nó phủ vào con người của chúng ta, mà từ ngày đời nó dùng cái từ đó. Một số người tu học nói mình buồn ngủ là bị con ma buồn ngủ nó bao vây, nó bao phủ mình. Nhưng mà chính cái ma này mình hiểu là một cái loại ma phiền não, bởi vì cái bất thiện nó là một loại phiền não, và cái hôn thị đó là một cái loại phiền não mà gọi là hôn trầm thị nhiên cái. Như vậy nó ngăn che tâm cho chúng ta không có tầm, mà tầm là chúng ta thường suy tư ở trên một cái đề mục như là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Như một người không có suy tư nữa thì người đó gọi là bị hôn thị cái, nó bao phủ cái tâm người đó, bị thối lui, thối bộ, thụ động, tiêu cực, hạn chế cái sự suy nghĩ và hạn chế tâm. Lúc bây giờ tâm nó sẽ bị trôi vào cái hôn trầm thị nhiên cái, sẽ trôi vào giấc ngủ, làm cho người đó ngủ. Mà chúng ta thường biết có một cái người mà bị hôn thị cái để chinh phục đó, thì làm cho người đó cái thời gian mà ngủ rất là nhiều. Nên quý vị biết có nhiều người đó họ ngủ một cái thời gian ban ngày mà họ ngủ cứ vài ba tiếng họ ngủ, rồi họ ngồi dậy rồi quay qua quay lại cái tiếng họ ngủ tiếp. Mình chúng ta thấy có nhiều người, chúng ta thấy họ ngủ rất là nhiều trong một ngày. Thì quý vị biết những người như vậy đó bị hôn trầm thị nhiên cái rất là nặng nề. Một cái người mà không có nhận diện,
Dạ, con đảnh lễ sư trưởng mới tạo.
Một cái người mà không có nhận diện được đó, không có nhận diện được mình bị phong trầm thiên nhiên cái đó, thì người đó nó nghe là luôn luôn lúc nào cái tâm hồn người đó nó luôn luôn bị cụ động, tiêu cực. Gần như chúng ta thấy có nhiều người họ buồn một cái chuyện gì, họ chán đời, họ ngủ hoài, cũng như là cái tâm tư của họ nó không có phấn chấn lên được, không có hướng tâm đến những cái sự suy nghĩ sâu xa được. Nên những người mà như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói hãy đứng dậy ngồi dậy với người mộng ốc gì, kẻ bệnh ngủ làm gì, khi mũi tên thiền lị. Mấy kẻ bệnh thường thường quý vị biết đối với tất cả chúng tăng mà chưa có tất cả quả tu được quờ đều gọi là người bệnh hết, bị bệnh phiền não. Và những chứng bệnh phiền não đó thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật này là ái tham, mà thường thường chúng ta thấy ái sắc, ái thân, ái khí, ái vị, ái xúc. Chúng ta ưa thích nằm, ưa thích ngủ nghỉ, thì cái sự nằm đó là một cái trạng thái của cái thân cảm dài và cái sự thụ hưởng trong một cái sự xúc chạm của thân, hay là một cái sự lười biếng, sự suy nghĩ là chỉ để cái thân nằm dài ở trên một cái chiếc giường để mà ngủ. Và thường thường quý vị biết một người mà ngủ nhiều như vậy, người ta ngày đời họ nói những người đó cái tâm mê muội, thật sự những người đó nhiều cái tham dục, rất là nhiều tham dục. Họ ngủ nghỉ như vậy thì họ luôn luôn nó họ không có nỗ lực. Nên bình thường quý vị biết một cái người mà làm ăn mà họ phải nỗ lực để vượt qua những cái sự buồn ngủ. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta làm mà cái sự buồn ngủ nó tới, mà chúng ta phải tìm cách này cách kia để chúng ta vượt qua sự buồn ngủ, để chúng ta hoàn thành cái việc đó. Và chúng ta thấy những người buồn ngủ mà nguy hiểm nhất là những người tài xế, cái gì những người tài xế mà buồn ngủ trong những cái giờ mà mình vận chuyển cái xe, mình cầm qua lăng để mình điều khiển chiếc xe đó, thời gian đó mình ngủ là nguy hiểm nhất, có thể là chết nguyên chiếc xe, có thể là chết. Nên chúng ta thấy đối với cái người mà họ phải dùng những cái chất mà chúng ta hiểu ở trong cái sự hôn trầm là cái nhịp tim chúng ta nó ít xuống, nghĩa là cái sự buồn ngủ là làm trong người chúng ta nó hơi nóng, nó không có mạnh. Nên những người muốn làm cho mình đừng buồn ngủ, mình vận động một thân mình lên, cái hơi nhiệt nó lên thì làm cho mình không buồn ngủ, và cái nhịp tim mình đập mạnh mình không buồn ngủ. Còn một người mà nhịp tim nó giảm xuống từ từ đó, mà người đó nếu mà như vậy đó dễ bị buồn ngủ, bị không tập trung yên tĩnh. Còn một cái người mà ví dụ như họ năng nổ đó, thì cái sự vận hành của thân của họ đó nó sẽ làm cho bớt buồn ngủ. Hay là một cái người này thường thường nghĩ thấy cái người suy nghĩ nhiều đó, họ không buồn ngủ. Chính là cái sự suy nghĩ nhiều là tầm tứ họ mạnh, thì họ ít buồn ngủ. Còn một cái người mà họ thường thường quý vị biết là những cái đêm đầu đà đó, quý vị biết những cái đêm đầu đà mà tất cả đêm như vậy đó, mà tới 12 giờ bắt đầu là tắm hết, người nào cũng thấm hết. Có nghĩa là 12 giờ thường thường là nếu những người Phật tử hay là Chư Tăng mà ngồi mà không có suy tư Phật Pháp đó, thì sẽ bị buồn ngủ, bị hôn trầm thiên nhiên cái nó bao phủ hết cái tâm của mình và làm cho mình chìm vào giấc ngủ. Còn một cái người suy nghĩ thì không ngủ được, quý vị. Suy nghĩ thì chúng ta không ngủ được. Chúng ta sẽ có cảm nhận này khi mà những người thầy cô giáo đó mà soạn cái giáo trình hay là đang làm với một người học sinh đang làm cái luận án nào đó, thì họ phải suy nghĩ nhiều cái kinh sách, nên họ suy nghĩ nhiều cái bộ kinh đó, nên họ rất là ít buồn ngủ. Nếu mà họ không có suy nghĩ gì đó thì cái tâm của họ đó, nó trở thành nó không có đối tượng suy nghĩ đó, thì từ từ thì trạng thái buồn ngủ sẽ tới. Còn một cái người mà suy nghĩ đó thì cái trạng thái cái tâm nó vận động lên đó, thì người sẽ ít cái buồn ngủ. Nên bình thường quý vị thấy vào những cái đêm đầu đà, những người nào mà đầu đà mà không có ngủ đó, thì cái người tâm của người đó phải cái định tĩnh, và cái người đó có cái tâm hướng đến nhiều cái ý nghĩa của cái bài pháp của giảng sư, hay là những cái câu thảo luận, hoặc là những cái ý nghĩa sâu xa từ nơi cái buổi học đầu đà đó mà mình học được, đêm đầu đà mình học được. Mình có suy nghĩ như vậy đó thì mình sẽ không buồn ngủ.
Còn nếu không á, mình sẽ bị buồn ngủ. Nên mới nói buồn ngủ là hạn chế lộ tâm, làm cho cái tâm của mình lôi tục, làm cho cái tinh thần mình không phấn chấn. Nên quý vị biết đó là một cái trạng thái. Mà bình thường quý vị biết rằng cái trạng thái ở một người mà không có việc làm đó, thì buồn ngủ rất là nhiều. Bởi vì chúng ta không có việc làm của thân. Nếu mà chúng ta làm, chúng ta biết cái thân chúng ta làm được là do cái tâm chúng ta đó, điều chỉnh cái thân chúng ta. Ví dụ chúng ta cầm cái này cầm cái kia, hay là chúng ta cuốc cỏ đó, chúng ta cuốc từ lá cỏ, từ lóc cỏ như vậy, cái thân chúng ta điều chỉnh thì cái mắt chúng ta theo dõi, thì cái tâm chúng ta vận động liên tục. Nên cái người mà đang cuốc cỏ hoặc đang cuốc ruộng khó buồn ngủ, tại vì cái thân của họ dùng cái cuốc nó nặng, rồi họ vận động cái thân của họ lên đó, thì cái nhiệt nó to lên, nhiệt kim nó mạnh lên, là cái người đã ít buồn ngủ. Còn một người buồn ngủ á, thường thường là cái nhịp tim nó ít đi, cái máu huyết nó không nóng lên nữa, thì người đó sẽ buồn ngủ. Chính vì như vậy nên chúng ta biết mỗi cái thứ phiền não mà Đức Phật này dạy đó, khi mà chúng ta bị không cần cái nhiên cái á, thì chúng ta phải đứng dậy, chúng ta phải ngồi dậy, chúng ta phải đề trí đó. Thường thường quý vị biết người ta gọi là hít hơi vô rồi nín thở lại dài ba hơi như vậy đó, thì máu của mình nó nóng lên và cái lỗ tai mình nó cái hơi mà mình nín vào nó căng thẳng cái người mình lên và làm cho mình thở lẹ lên, thì mình sẽ ít buồn ngủ. Đây cũng là một cách để mà chúng ta biết cái buồn ngủ thì chúng ta không muốn, nhưng mà cái buồn ngủ nó vẫn bao phủ con người chúng ta khi mà chúng ta chưa có giác ngộ trở thành một thánh A La Hán. Và thường thường quý vị biết không cầm tự nhiên cái nó hợp trong những cái tâm mà hỗ trợ đó. Nên bình thường quý vị biết rằng khi nào mà những cái vị thánh nào mà đoạn trừ hết những cái tâm bất thiện hữu trợ đó thì mới hết không cầm tự nhiên cái, chứ còn thì nó vẫn còn những không cầm tự nhiên cái. Như vậy thì chúng ta biết không cầm tự nhiên cái là một cái tiền cái mà được Đức Phật này nói rất là rõ ràng, đó là hợp với năm tâm bất thiện, đó là bốn tâm tham hữu trợ và tâm sân hữu trợ, thì có không cầm tự nhiên cái. Như vậy bình thường quý vị biết rằng đó, con người của mình mà có một cái trạng thái lười biếng, nhất là quý vị thấy một cái người đi nghe pháp đó, mà dựa vào cái cột, có dựa vào tường ấy, có cái ý dựa vào tường mà dựa vào cột thì chút xíu chúng ta sẽ buồn ngủ. Do chúng ta có tâm tham, nó sợ cái thân mình mệt, nên chúng ta dựa cột dựa tường rồi chúng ta tìm một chỗ nào mát, thì cái tâm chúng ta là nó bị một cái tham nho nhỏ mà chúng ta không biết, và chúng ta dựa vào tường hay là chỗ nào mát đó thì chúng ta rất là dễ buồn ngủ. Bởi vì mát làm cho cái nhiệt của máu của người của mình tăng, nó sẽ giảm nhiệt và cái tim chúng ta nó sẽ đập ít đi và chúng ta rất là dễ chìm vào giấc ngủ. Nên chúng ta biết một cái người mà tu tập đó cũng cần phải có kinh nghiệm nhiều, nhất là phải đứng dậy ngồi dậy, phải vận động hoặc là tập làm sao để cho cái sự không cầm tự nhiên cái nó đừng có phủ vào người mình. Còn bởi vì bình thường mình không có đi làm đó, mình đi tu thiền đó, mà mình không có biết vận động lên đó, thì mình rất là dễ bị buồn ngủ. Và khi buồn ngủ như vậy đó, thì cái tâm mình thì không suy nghĩ. Nên cái người mà buồn ngủ là cái tâm họ không suy nghĩ. Và chúng ta biết là cái người tu á, không phải là cái người tu thiền mà tâm không có suy nghĩ đâu. Tâm phải có suy nghĩ. Có nhiều người họ hiểu lầm, nghĩ là cái người tu thiền là để cái tâm tự nhiên. Nó không phải như vậy. Mà thường thường một cái người tu á, ví dụ như chúng ta nghe sư trưởng trình bày hay là dạy chúng ta tu thiền đó, ví dụ như người đó cái tinh tấn thở vô, cái tinh tấn thở ra, với hân hoan thở vô, cái hân hoan thở ra, với hơi thở ngắn thì thở ngắn, hơi thở dài thở dài. Như vậy đó, thì chúng ta biết cái tâm chúng ta nó có một cái đối tượng, mà tâm chúng ta nó có một cái đối tượng để niệm, để ghi nhận, gọi là thiền hành. Như vậy thì chúng ta mà có đối tượng như vậy đó, còn cái người tu mà để cái tâm nó tự nhiên đó, thì nghĩa là cái tâm đó, tự nhiên là cái tâm gì khi nó thụ động đó, thì cái nghĩa là người đó sẽ rất là dễ buồn ngủ. Có nhiều khi họ vào họ ngồi chút xíu họ ngủ rất là ngon, họ nằm họ ngủ ngon luôn. Như vậy thì không phải là họ tu thiền họ làm cho cái tâm mình dễ buồn ngủ, có nghĩa là họ không suy nghĩ gì hết. Nhưng mà đối với một cái người thật sự tu thiền đó, thì họ phải tu tập, họ phải vận động cái tâm của họ lên, thở vào tập biết thở vào, thở ra biết thở ra, thở vào ngắn với thở ngắn, thở ra dài với thở ra dài, tinh tấn đối hân hoan với có tầm có tứ, hoặc là không tầm không tứ, với hỷ hay với lạc, mình phải có một cái niệm như vậy. Như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ bớt đi không tầm. Còn nếu một cái người mà họ vào họ để cái tâm tâm gọi là thiền thắng đó. Cái thiền thắng đó là một cái trạng thái mà không có tổn tâm vào một cái đề mục nào. Như vậy thì họ rất là dễ buồn ngủ. À, rất là dễ buồn ngủ. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái đoạn này đó, thì chúng ta biết Đức Phật là Ngài nói chung một cái chung là cũng nghĩa là cái Ngài quả cách một cái vị thiệt khu nào để Ngài nói bài kệ này đó. Thì chúng ta biết là tất cả mọi người đó đều phải lấy cái bài kệ này làm cái bài học. Giống như Đức Phật này đang dạy mình vậy đó. Vì tất cả mọi người ai cũng rất là buồn ngủ, ai cũng rất là giả dược buồn ngủ. Đó là một cái trạng thái không tầm sự liên cận. Đó là một cái trạng thái của các mức thiền pháp, thiền não, ngủ ngon, thân tâm của chúng ta. À, như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật nói hãy đứng dậy ngồi dậy, hãy kiên trì học tập. À, học tập ở đây mình học thiền của quý vị, ví dụ mình có người mà học thiền đó, để tinh tấn thở vô với tinh tấn thở ra với hân hoan, thở vô với hân hoan thở ra đó. À, thở vô dài với thở ra dài, thở ra dài với thở ra dài. Và mình tinh tấn, mình tu tập đó, hay là giới không cầm thì nhiên cái để thở vô, không cầm thì nhiên cái để thở ra. Hay là với tinh tấn thở vô với tinh tấn thở ra, anh thở vô với anh thở ra, thì chúng ta thấy là một cái người tu tập đó phải học tập cái nghĩa là mình phải cột cái tâm của mình vào những cái thiền pháp, mình phải cột cái tâm mình vào thiền pháp, mình phải kiên trì để vượt qua cái hôn tầm thiền cái chứ không phải là dễ đâu quý vị. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng cái hôn tầm thiền cái là một cái trạng thái mà rất là khó để mà vượt qua, chứ không phải là dễ vượt qua. Chúng ta thấy con giả móc ra lá má mà ở trong cái hang heo nghe đào đó, con giả bị phong tầm thì liên tái rất là nặng nề, mà một thời gian dài như vậy đó, Đức Phật mới giải cái phương pháp và con giả móc ra lá má đó mới vượt qua được và mới đắc được nhập thông. Thì chúng ta thấy rằng không phải là dễ vượt qua phong tầm thì liên tái, vì phong tầm thì liên tái là một cái pháp thực hiện, một cái pháp ngăn che, một cái pháp làm cho tâm nó lui sụp và nó hạn chế cái sự suy nghĩ, hạn chế cái sự phấn chấn. Nên một người mà chúng ta thấy cái tâm mà nó không có phấn chấn, tất nhiên là cái người đó cái trạng thái cái tâm nó lờ mờ, nó bị không cầm thiên nhiên, đó là một cái trạng thái tâm lờ mờ, cái tâm nó lưỡng lự phân danh, nó một cái trạng thái cái tâm nó không có sáng suốt. Như vậy thì người đó đã có một cái trạng thái như vậy rồi thì chúng ta thấy một cái chiếu là người đó bước vào, người đó vào ngồi để ngủ thôi, chứ thật sự ngồi chiếu để ngủ thì không phải là một cái người ngồi thiền. Một cái người ngồi thiền đó phải có một phương pháp để làm sao để cố gắng vượt qua hôn tầm thiền liên tán, chứ không phải là ngày nào cũng ngồi thiền rồi để nó buồn ngủ rồi nằm xuống ngủ. Và có nhiều người họ tu tập cái kiểu này như vậy, họ vào để rồi họ ngồi liêm diêm để rồi cái giấc ngủ tối rồi họ nằm xuống họ ngủ. Họ tu như vậy giống như tu nhàn vậy quý vị. Một cái người tu nhàn đó, thường thường họ không có phấn chấn. Họ tu nhàn nghĩa là họ vô họ ngồi họ tu, nhưng mà tới lúc mà review để buồn ngủ rồi họ nằm xuống họ ngủ. Chúng tôi thấy rất là nhiều những người mà họ vô ngồi thiền khiến họ buộc chặt như vậy là họ ngủ. Thì chúng ta thấy nếu một cái người mà không ngồi thiếu hội chứng đông đó, mà ngồi một mình đó, thì rất là dễ để ngồi cũng là nằm cũng ngủ. Nên ở đây Đức Phật này nói rằng hãy kiên trì học tập đạt cái được an tịnh. Bởi vì quý vị biết cái tâm mà nó an tịnh đó là cái tâm nó không cần sự liên cản. Cái tâm an tịnh đó là chúng ta thấy có hữu tịnh thân như thân như tâm, tức thân tức tâm, tùng thân tâm đến thân tâm, là một cái trạng thái của tịnh giác chi. Một cái trạng thái mà cái tâm nó không bị những cái thiền cảm ngăn che, như là không trọng thiên nhiên cái, hoặc không bị cạo mới cái, hoặc là không bị hoàng nghi cái, không bị phóng vật cái. Thì những cái trạng thái như vậy đó thì chúng ta thấy biết là một cái trạng thái an tịnh đó, cái tâm nó sáng suốt đó, cái tâm nó thật sự thấy rõ cái cảm giác của hơi thở, hay là thấy rõ cái sự thanh diệt của thân tâm. Từng một cái hơi thở ra vào, người này với cái tâm gọi là giống như một cái hồ nước yên tĩnh, thấy những con cá, con rùa, hòn đá, hòn sỏi, hòn sạn, thấy được như vậy đó, thì cái tâm sẽ an tĩnh, là không có bị, mà thường thường Đức Phật ví dụ một cái người một cái tâm an tĩnh nó không có bị tâm nó bị tấm rong, hoặc nó bị nổi tấm, hoặc nó bị bùng, hoặc bị tôi tim nước mà nó sôi bọt lên đó, quý vị biết là người trạng thái nó cũng không thấy được cái đáy nước. mà một cái trạng thái cái tâm nó thấy được trái nước là một cái trạng thái tâm nó không bị tống, bị rong, bị đục, bị chặn bùng, hoặc là không bị nổi tống, thì mình mới thấy được cái trái nước. Thì Đức Phật nó một cái trạng thái tâm an tịnh là một cái trạng thái để tình tự được cái tình giác chi, hoặc là định giác chi, hoặc là tinh an giác chi. Mà trong đó thì ví dụ những giác chi nó sanh khởi như vậy đó, thì chúng ta phải có pháp giác chi hay tầng giác chi sanh khởi, có một cái trạng thái của những cái pháp giác chi đó, làm cho tỉnh giác chi, nó làm cho cái tâm chúng ta nó không phải là một cái trạng thái tâm thụ động, mà một cái trạng thái tâm yên tình, một cái trạng thái tâm yên tĩnh sáng suốt, theo dõi từng cái sự sanh diệt và diễn tiến của các tổ danh. Như vậy thì chúng ta thấy là một cái người mà họ tu tập đúng đó, thì họ sẽ đừng để cho thần chết biết ông là không dịch. Bởi vì chỉ biết rằng mà cái tâm an tịnh rồi đó, thì bởi vì chết mà cái thần chết đây mình nghĩ rằng đó là lúc mà mình chết mà mình chưa có gì thì được không dịch, thì thần chết mà đưa mình đi đó là do cái tâm của mình không dịch. Mê hoặc chinh phục ông, mê hoặc là sở hữu ti đó quý vị, ti bởi vì hay là mê ăn, mê ngủ, mê nói chuyện, mê cái thứ này hay mê cái thứ kia. Thì mê nơi đây là một cái từ khác với cái từ giác. Mê nơi đây là cái từ tâm tối hay là cái từ muội lược, một cái trạng thái mê mờ, một cái trạng thái phóng vật, hoặc là một cái trạng thái loạn động tâm. Như vậy thì chúng ta thấy ở đoạn 32 đó, Đức Phật này nói rằng để cho cái tâm an tịnh, đừng để cho thần chết biết là ông phóng dật, mê hoặc chinh phục tâm. Bởi vì một cái người mà trạng thái minh tâm đó, thì vô minh nó không có, không có ánh sáng tâm, không có. Một cái trạng thái mà cái người đã định tĩnh đó, nó tối thiểu lắm thì nó thấy một cái tâm thiện, một loại tâm thiện, một tâm thiện mà có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hình trạng tịnh tâm là những cái tâm trở tịnh não ở trong cái tâm tịnh não. Thì như vậy đó, thì một cái trạng thái của một cái tâm mà có trí tuệ sáng suốt, nên nó quý vị thấy khi một cái trạng thái tâm như vậy đó, thì người đó có thể là một cái trạng thái tâm mà sáng suốt tinh mẫn như vậy đó, nó có thể cứu thiệt được. Mà thường thường Đức Phật này thường nói đến những cái trạng thái của yên tĩnh mà để đạt được những loại thiền định, và đạt được những cái loại thành tâm thông tiến, mà bậc đạo tư giết cội bồ đề mà ngài đã từng tự chứng đắc được các cái tầng thiền, mà đạt được các cái loại thành tâm, và cuối cùng đạt được cái loại tịnh thông. Như vậy thì cái lậu tận thông nó, hay là cái lậu hoặc nó hết đó. Ở trong đó có dục lậu, hữu lậu, kiến lậu hay vô minh lậu được chọn trừ đó. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái trạng thái mà vượt qua thần chết vậy đó, là chúng ta thấy ngũ quẩn ma, tử thần ma, chư thiên ma mà được vượt qua như vậy đó, thì mình thấy nó là vượt qua cái loại phiền não ma rồi, thì cái tử thần ma cũng không còn thể lo. Sự chết mà của một người tâm sáng suốt, còn cái sự chết mà người tâm còn phiền não đó, bởi vì người quý vị biết rằng một cái người mà tu tập đó, mình phải biết rằng mình đã đoạn từ phiền não chưa. Nếu mà chưa đoạn từ phiền não thì mình cố gắng làm phước, vì phước á là một cái sự cố gắng của tâm chúng ta mới làm được. Còn một cái người mà dù cho họ chọn cái cách tu thiền đi, nhưng mà cái tâm họ bụi nhiều chứ, họ không tạo được những cái sự phước đó, thì họ vẫn phải khổ. Do cái hôn cầm chỉ biên cái nhiều quá, họ sanh lầm những con heo. Mà Đức Phật nói con heo thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục ăn làm hàng, người ngu thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục phải ăn luôn rồi. Thì chính cái người ngu thích ngủ ham ăn, nên họ không có thể nào vượt qua được cái sự luân hồi, và họ bị hôn cầm chỉ biên cái rất là nặng nề. Nên đừng có gì biết có nhiều người đó, họ không biết diễn động tâm đó, họ bị hôn cầm chỉ biên cái. Luôn cháu chúng ta thấy như là ngày một tuần liên mà bị hôn cầm chỉ biên, mà ngồi trong cái hang đào đó, ngồi có thể là quý vị thấy có nhiều người ngồi mà buồn ngủ đến nỗi mà bật ngửa luôn, bật ngửa hoặc là cắm đầu xuống, chúng ta thấy cắm đầu xuống hoặc là bật ngửa, ngửa té ngửa lại, thì chúng ta thấy là những cái trạng thái hôn trầm duyên cái nó làm cho cái tâm của chúng ta nó không có an tịnh. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái sự ôm cầm nhiên cái nó có nhiều như vậy đó. Nên nó trong đạo Phật đó, hay là Đức Phật này không phải dạy chúng ta phải ngồi thiền hoài đâu. Cái lúc mà chúng ta mà buồn ngủ quá, chúng ta phải đi kinh hành để chúng ta hạn chế từ buồn ngủ. Và nếu mà chúng ta đi kinh hành chậm đó, mà chúng ta không có hết buồn ngủ, chúng ta phải đi lẹ. Nên bình thường là trong cái cách để dạy cho mình vượt qua không cầm nhiên cái đó, ở trong đó nói rằng mình đi kinh hành. Nhưng mà nếu đi kinh hành á, mình đi chậm á, được ngủ mình phải đi lẹ lên, đi lẹ lên cho theo khoa học đó thì họ nói là vậy. Mình vận động lên máu huyết, mình vận động lên cái nhiệt nó lên thì mình sẽ không buồn ngủ. Còn cái nhiệt mà thấp á, tim nó đập ít đó thì nó sẽ buồn ngủ. Đó là nói trong khoa học. Thì Đức Phật này là một bậc đạo sư, ngài biết được những vấn đề này nên ngài nói chúng ta là chúng ta đi kinh hành là phương pháp để không bị buồn ngủ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi kinh hành chậm mà buồn ngủ, chúng ta phải đi lẹ lên. Chúng ta phải đi lẹ lên. Một cảm thấy lẹ đó là mình phải thấy vận động máu huyết và vận động cái cơ thể chúng ta nhiệt, sức nhiệt là tăng lên thì chúng ta sẽ không buồn ngủ. Nên thường thường quý vị thấy đi đâu á, mình đi đâu á, mình đi lẹ, đi đâu mình chạy đó, mình về mình sẽ có buồn ngủ. Nhưng mà nếu mình nằm một hồi đó thì nhịp tim của mình nó hạ đi từ từ. Nên thường thường quý vị thấy những con gấu ngủ đông á, nhịp tim nó sẽ tụt từ từ, cuối cùng nó ngủ một giấc ngủ mấy tháng trời. Nó ngủ do cái nhịp tim nó ít nhịp đập. Như vậy thì nó sẽ đi vào cái giấc ngủ mà gọi là ngủ đông. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy rằng một cái người mà bị mê hoặc chinh phục đó là một cái trạng thái ham ăn mê ngủ đó. Thì cái thức á, cái tâm á, nó không có phóng chánh, và cái tâm không cái phóng chánh như vậy á, mai chết hay là tử thần á, nó chỉ dắt mình. Bởi vì tử thần chỉ đã dắt tay nó thân tình có mấy thế hai nào vào cho cốt không bào làm sao cái mộ làm sao cứu dừng. Bởi vì tử thần ở đây là một cái nỗi sợ hãi khi mình dắt mình vào trong cái khổ cảnh. Mà thường thường Đức Phật ngày nói chúng ta thấy con người chúng ta là khi chết á, và tâm về cõi trời nó sẽ làm người ít như là cái số lông con bò hay sừng con bò vậy. Còn đa số chúng ta sanh một cõi khổ nhiều như là cái lông con bò vậy. Bởi thường thường quý vị biết rằng khi mình chết á, mình đi vào mình đi chết á, thì cái tâm mình bị hốt loạn, cái tâm mình bị hốt hoảng. Và thường thường quý vị biết rằng khi mình chết thì động lực tâm nó chỉ còn có 5 cái thôi. Cái động lực tâm chúng ta nó còn rất là yếu. Nên thường thường mình đi vào tự tử á, thì con ma thì đàn là cái động lực tâm đó, nó chỉ còn có 5 cái thôi. Nghĩa là yếu đi. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy giống như người tiểu vậy. Một người tiểu thì cái tâm rất là yếu. Tâm có nghĩa là mờ mịt mịt vậy đó. Một cái người chết á, thường thường nếu mà không có tu tập để vượt qua không tầm thiên nhiên cái đó, thì lúc mình chết là mình rất là khó để mình chắc chắn mình sanh được cõi trời. Nên bình thường ở trong A Di Đà có nói là những người đắc thiền mới không bị hoại thiền, thì cái tâm thiền mới cho tâm nhất định thôi. Còn những người tu thiền mà không đắc được thiền thì cũng vẫn là tâm bất định. Vẫn là tâm bất định, có nghĩa là cái tâm nó cũng tùy theo cái tâm tử thôi. Chứ còn không nhất định sẽ có được cái loại tâm thiện cơ thiền đâu. Bởi vì cái tâm bất thiện có thể là lúc mà mình chết á, tại sao Đức Phật nói rằng cái người chết sanh vào cõi khổ nhiều rất là nhiều mà sanh vào cõi vui rất ít, do nghĩa là người đó luôn luôn bị phong trầm thiên nhiên cái và bị pháp bất thiện nhiều quá đi, nên lúc chết cái tâm thiện nó khó không lên. Còn một cái người mà thường thường mà tu tập mà vượt qua được phong trầm thiên nhiên cái nhiều đó, hoặc là tạo phước mà có tâm thiện nhiều đó, thì cái tâm thiện nó có thể do sự quen của tâm thiện lúc chết mình suy nghĩ thiện có thể mình dễ. Hay là mình nói đến một cái người mà gọi là tu tập mà cái tâm định tĩnh trước khi ngủ, mà cái tâm định tĩnh nhiều sáng suốt rồi mình ngủ đó, thì giống như lửa cháy rồi nó còn có hơi nóng, người đó có thể cái hơi nóng của cái lửa nó vẫn còn, cái sự tu tập nó cũng còn ảnh hưởng để cái người đó khi mà tử có thể sanh về đại trời được. Còn mà phải đặt thiền thì nó sanh về đại thiền được cái gì. Bởi vì chư thiên mà là người sống ý chỉ đồng cầu, bởi vì chúng ta thấy ở đây Đức Phật đã nói rằng con người và chư thiên chết thì không được làm người và chư thiên rất là ít. Bởi vì cái dục đồng cầu á, bởi vì trong lời giải Đức Phật gọi là dục đồng cầu tự hành mỗi bữa cầm có mất người. Thì chúng ta thấy rằng cái sự tầm cầu là dục tầm cầu, chúng ta sống tầm cầu thấy nghe ngửi nếm đụng ăn uống ngủ nghỉ, cái sự tầm cầu đó quá nhiều, nên khi mà chúng ta
chúng ta thấy Đức Phật thì nói rằng là người còn luân hồi đó do họ tầm cầu có sự tầm cầu sai biệt. Thì quý vị thấy trong cái bài kinh Trường Bộ mà Đức Phật ngài trả lời cho Thiên Chủ Đức Thích thì ngài cũng nói đối với cái sự tầm cầu sai biệt của chúng sanh có cảnh giới sai biệt. Nên khi mà chúng ta thấy người chết sanh vào địa ngục, ngài cũng thích sanh A-lô-la trời người, tùy theo tầm cầu ở đó có thiện pháp, thiện pháp là có chi vô tạo như quý thống dịch, thiện pháp là có vô tham vô sân hành cả, hoặc là tính nhiệm tạm quý vô tham vô sân hành cả. Thì những cái tâm sở tình não này là những cái tâm sở mà định tĩnh sáng suốt, những cái tâm sở có trí tuệ sáng suốt, cái tâm minh mẫn sáng suốt như vậy đó, thì họ sẽ được sanh trời người. Còn khi mà họ sống, họ phụ động tiêu cực, họ sống, tuy là chúng ta thấy cũng có rất là nhiều người họ nói họ tu nhưng mà không có biết dẫn động cái tâm của mình đó. Họ tu mà họ không có phấn chấn cái tinh thần, cái tâm của họ mà trở thành một cái trạng thái chán trường. Chán trường có nghĩa là y như người ta chán đời vậy. Ta giàu, ta ngồi lưu rồi ta ngủ. Thì một cái trạng thái như vậy đó thì gọi là bị phong trầm thị phi quá nhiều. Và họ sống tầm cầu những cái sự tầm cầu mơ mộng đó, tầm cầu cái sự tầm cầu của tham ái. Chứ không phải là tầm cầu của các cái sự tầm cầu thiện, hay là tầm cầu đến sự giác ngộ giải thoát. Hãy vượt là ái dục này, chớ để thời khắc qua, khi thời khắc đã qua bị sầu khổ địa ngục. Bởi vì chúng ta thấy đời sống con người rồi, giống như cái đèn dầu mà nó hết dầu vậy. Đời sống, đời ngươi đã tóc lụng tàn á, chân ngươi đã tóc bất thường dinh dương á, lĩnh hành khí hẳn tương lương, trong nơi trên những giữa đường bơ dơ. Cái nghĩa đời sống người đó, khi mà nó đã qua, đó, ngày tháng đã phơi qua, đã đưa qua. Bởi vì chúng ta thấy một người sống, ví dụ như họ sống 60 tuổi, 70 tuổi, họ đã sống 70 năm, cái thời gian sắp đã qua như vậy á. Thì khi mà thời gian đã qua, rồi cái sự minh mẫn không có đó, cái tâm họ không có sáng suốt không có đó, thì cái sự muội lửa của tâm ấy, cái sự muội lửa của tâm ấy. Bởi quý vị biết khi một người mà thường thường nói cái người già dốc con nít, có những cái trạng thái người ta nói như vậy đó, thì thường thường quý vị biết bởi con nít nó không biết lo nghĩ. Một cái người già mà không đúng cái tư cách người già đó, mà đúng như giống như cái tư cách con nít đó, là họ không biết suy nghĩ gì hết. Những cái người mà gọi là già mà ta gọi là bị quên trước quên sau đó, quý vị thấy có những người già mà họ bị lún lẫn á, đó là cái trạng thái không có suy nghĩ, không có vận động trí, không vận động trí, nên á Đức Phật ngài nói một người không vận động trí như vậy đó, thì vì không vận động trí nên khi họ về già đó họ giống như con nít vậy, họ dễ cười dễ khóc dễ giận dễ hờn. Như vậy thì cái trạng thái này là cái trạng thái không suy nghĩ gì khác, không có suy nghĩ về Phật môn, nên cái trí nó không có sanh với cái người già. Còn nếu một cái người mà thật sự cái người già mà họ suy nghĩ Phật pháp nhiều rồi, khi mà họ già nhưng họ rất là có trí, họ không phải như là những người mà gọi là vì chúng ta thấy ở đây á, Đức Phật nói một cái người mà đã qua nhiều thời gian mà cái tâm họ không vận động đó, thì cái trí nó không còn nữa, họ trở thành những người không có trí nữa, nên họ quên trước quên sau, họ lú lẫn, họ trở thành những cái người bị mắc những cái mình lú lẫn, bởi vì họ không thực sự là người vận động tâm của mình. Nên một cái người vận động tâm á là họ luôn luôn suy nghĩ những chi pháp, luôn luôn suy nghĩ về những cái nỗi khổ, nên cái tâm cái trí của họ nó sáng suốt. Còn một cái người mà họ về già giống như con nít, họ dễ khóc dễ cười dễ giỡn dễ đùa đó, thì cái trí của họ không có, bởi vì do họ không có vận động trí theo cái chi pháp mà Đức Phật ngày dạy á, cái nghĩa là minh á là phá bỏ vô minh mà thấy được cái sự này. Nên bình thường một cái người mà tại sao thấy người già mà họ y không đích, thì mình biết rằng cái người này nghĩa là nhiều khi cái đầu óc của họ không có suy nghĩ, nên bình thường cái sự nhẹ bén của họ không còn nữa. Thay vì cái người già là cái người nhiều kinh nghiệm, nên bình thường người ta nói nuôi người già để mình xin kinh nghiệm cho họ. Nhưng mà có nhiều người già đó, họ về già họ không có suy nghĩ nữa, nên cuối cùng họ già càng già đó họ càng lú lẫn nhiều, cái tâm họ lú lẫn nhiều. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng người này để cái thời khắc đã qua, cái tuổi trẻ đã qua, cơ hội
trí của thanh nó đã qua rồi, khi về già đó thì người đó bị hầu khổ địa ngục, người đó bị chết, nó bị chết chỉ đưa ra địa ngục thôi. Thì tham nhiều tâm nhiều si quá đó, thì đưa ra tâm đục chính là tâm mẫn tánh, mà cái tâm mẫn tánh này đưa vào địa ngục ngã lý thức sanh Arula. Nên thường thường quý vị thấy một cái người mà họ tấm, họ không tự hiểu được điều này đó, dù cho là họ là người tu đi nhưng mà họ không hiểu được điều này, mà không có vận động trí hoặc là không có tạo phước, không có cái sự phấn chấn tâm. Ví dụ giờ mình buồn ngủ quá, mình đi làm công việc này chứ nào nó còn có phước hơn là mình ngủ. Nếu một người đó suy nghĩ như vậy, hay là một cái người buồn ngủ thường thường đó, họ dễ ngủ đó, thì do cái tâm của họ không suy nghĩ đến những hiểm họa luân hồi, hiểm họa của đạo tướng, nên đó, họ bị nhiều tham, tham gọi là hữu trợ đó, nên đó, sau khi chết đó. Và một cái người ví dụ như mà họ vượt qua cái sự buồn ngủ đó, ví dụ như họ buồn ngủ mà họ đọc tụng Phật ngôn đi, họ không quả, họ làm những việc này chứ nọ, họ vận động cái thân của họ là họ làm những việc thiện, thì chúng ta thấy rằng do cái tâm thiện đó, nó vượt qua cái sự không cầm thiện nghiêng. Bởi cái trạng thái không cầm thiện nghiêng là cái trạng thái buồn ngủ giả dược, hạn chế độ tâm, hạn chế suy nghĩ. Bây giờ mình vượt qua được không cầm thiện nghiêng này là mình phải suy nghĩ, mình sẽ suy nghĩ những cái việc mình làm mà sẽ có tâm linh tâm thiện, do mình phục vụ tâm bảo thì nọ. Nên thường thường quý vị biết rằng một cái người tu á, mà khéo tu á, khéo tu là một cái sự suy nghĩ khéo léo, và một cái người dụng tu đó thì họ tu mà họ giống họ chán đời vậy. Bây giờ bệnh hoạn quá, già cả quá, thời trẻ đã qua rồi, họ trở thành cái người gọi là buồn chán thụ động. Mà hãy cái người buồn chán thụ động chúng ta thấy vậy chứ không phải là họ tu tập là họ sẽ sanh cõi trời được đâu. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái tâm bất thiện và tâm thiện đó, thì chúng ta không thấy được cái tâm thiện tâm trời, và luôn luôn lúc nào cũng tâm bất thiện có mặt hết. Thì sau khi chết, sau khi mình chết mình sẽ có một cái loại quen đó là đưa ra tâm thẩm tấn và chúng ta bị tá thân vào địa ngục, chúng ta nhiều không cầm thì viên cả, chúng là chúng ta lười biếng quá mức độ đó. Thì chính Đức Phật này nhắc nhở cho cái vị này phải là vượt qua cái không cầm thiện nghiêng này rất là nhiều trong đời sống này. Để làm gì? Để quý vị biết rằng một lần mình vượt qua không cầm thiện nghiêng cái đó là mình đã có chi tầm, đó là suy nghĩ việc thiện, suy nghĩ
chưa có khăn không thể xin lời biết ở trong rừng không nghe được, xin chưa có không thể trả lại. Tập trung thực hiện sự tập trung bất kỳ sự biết và sự đi phát triển cái gì chúng ta bước có phần thảo luận mới đầu thì buổi thảo luận hôm nay xin được thỉnh sư tọa pháp thân không biết sư tọa thân có nghe được không. Nếu sư tọa thân nghe được xin sư tọa thân có hướng dẫn cho cùng thảo luận số một. Dạ, xin hỏi từ đó có những sự đọc tình có nghe được không? Nếu từ đọc tình nghe được xin thỉnh từ đọc tình thì trả lời cho câu thơ số 1. Dường như là sự đọc tình không nghe được. Quý đọc tình còn hiểu cách khác cho bài chữ xem sự đọc tình không nghe được. Nếu sự đọc tình nghe được thỉnh sự đọc tình còn hiểu trả lời cho câu thơ số 1. Có lẽ là sự đọc tình không nghe được sự đọc tình. Và sự đọc tình xưa thì còn có nghe được không? Nếu sự đọc tình xưa nghe được xin sự đọc hoan ý trả lời cho câu số 1 đầu tiên. Thưa quý vị, mấy hôm nay đường truyền ở Việt Nam có nhiều vấn đề, do đó không phải chỉ có chi vị giảng sư mà một số Phật tử cũng cho biết rằng các vị gặp trục trặc không có nghe được. Xin hỏi sư đạo sư và sư đạo phật có nghe được không? Dạ, thế thì Pháp Thân đưa tay rồi, cảm ơn Sư Pháp Thân. Sư Pháp Thân thông thường, người ta nói rằng ngủ và bị buồn ngủ thôi. Nó cũng là cái hiện tượng tự nhiên của cuộc sống. Nhưng mà theo thông tin nó thì không cần tự nhiên là một thứ gì nào, là một thứ tâm bất thiện. Thì cái buồn ngủ nào đó là phiền não, còn cái buồn ngủ nào không phải là phiền não. Xin tỉnh sọc sửa bên con nghĩ tới bỏ cái chuyện này.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chính. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thầy Phật Thầy Siêu, Thần Tòa Giác Đẳng, Thầy Pháp Đăng, Thầy Đức Minh Hạnh, cùng cho con Đức Đại Nghị Diện Trân Thân. Kính chào. Vì cô tu nữ và thầy chào theo cái nhận định ở ngoài đời đó thì ở xã hội đó thì có lẽ là nó cái buồn ngủ nó là một cái hiện thi cơ thể của con người của chúng ta. Do vậy đó thì thức và ngủ nó là một cái hiện tượng mà chúng ta nghĩ, ví dụ như nói là một người mà chúng ta suy nhược mệt mỏi thì nó tạo nên cái cơ thể của chúng ta là phải ngáp. Có những người đó là họ ngáp liên tục và ngáp chảy ra nước mắt sống, tức là tự động chảy nước mắt và cứ ngáp liên tục. Đó là một trong những hiện tượng suy nhược. Hay là khi chúng ta buồn ngủ thì chúng ta cũng bị trong cái tình trạng là bị ngáp. Thì ở xã hội thì người ta nghĩ như là một cái điều là nó là tự nhiên, thì sự thật á ở trong cái điều đó đó
xin kính yêu sư đạo tinh hoa hiền thần nhất lại và chúng tôi không còn nghe được xin kính sư đoàn để chúng sư đoàn kinh. Dạ, sự học sinh có nghe được không? Nếu sự học sinh nghe được, sự học sinh có nghe được không? Ở trong group không có nghe được nữa.
Thank you for having me. Xin hỗ trợ cảm ơn thầy tu viện này, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Chúng tôi xin điều khuyết cho thầy tu học tâm để trả lời câu hỏi một. Trước hết ở đây chúng ta nên phân tích giữa cái trạng thái ngủ và trạng thái buồn ngủ. Mặc dù người ta thường nói ngủ và buồn ngủ là hiện tượng tự nhiên của cơ thể, nhưng mà ở đây quý vị ở trong Phật pháp và trong kinh điển có giải thích nhất là diệu pháp. Chúng ta gọi ngủ tức là cái trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể, nó bằng cái trạng thái tâm gọi là thâu quan giác. Một chữ dài tâm hộ tiết sanh khởi, như vậy gọi là cái trạng thái ngủ. Một chữ vị A La Hán ngài cũng có cái sự ngủ nghỉ, nhưng mà Đức Phật và chữ vị A La Hán thì cách này ngủ nghỉ có nghĩa là ngưng lại cái lộ tâm khách quan, thấy nghe ngửi đến được và suy nghĩ, để cho nó sanh khởi liên tục cái tâm hộ kiến, tức là trong chúng ta tạm gọi là tâm chủ quan. Thì cái trạng thái ngủ nghỉ này là không phải phiền não, ngay cả lúc mà chúng ta ngủ bằng cái tâm một tiếp cũng không phải là phiền não, mà cái trạng thái hôn trầm và thị vi ở đây chúng ta cần phải được giải thích. Người rõ chữ thiên á, lực thấp, chữ lực thấp có khác của chữ lực đà. Chữ thiên á là cái trạng thái quể quải hay là thụ động, cái trạng thái tiêu cực. Rồi từ cái trạng thái tiêu cực thụ động đó, cái trạng thái bể quậy đó, mới đi đến thì cái gọi là biết pháp. Tức là cái trạng thái buồn ngủ. Buồn ngủ chưa phải là ngủ, chúng ta nhớ. Do đó cho nên ở đây hai cái tâm sở thiền biết pháp là hung trầm và thị liên, gọi là hai hung phần. Hai hung phần này nó có cái đặc tính là đi chung, đi chung với nhau. Thể khi nào mà có thì nát thì có miết pháp, mà có miết pháp thì tức là có thì nát. Thì như vậy cái trạng thái hung trầm thị liên đó được xem là thì não, bởi vì nó thuộc về tâm sở bất thiện. Còn như vậy thì cái chuyện ngủ và buồn ngủ đó, thì chúng ta nên biết rằng cái trạng thái buồn ngủ là mệt khác, và cái trạng thái quỷ quải đó hay là biến lì, thì cái trạng thái đó là thi nát, và chúng ta thường gọi là hôn trầm và thị miên. Để phản khu chúng ta trước khi mà chúng ta rơi vào giấc ngủ thì nó phải có cái sự hôn trầm thị miên trước, rồi sau đó nó hết cái lộ tâm hôn trầm thị miên thì nó bây giờ mới có đến cái sự chấm dứt cái dòng tâm khách quan để cho sanh khởi cái tâm hồn kiến. Thì như vậy cái giai đoạn đầu trước khi ngủ thì giai đoạn đó là phiền não, đối với kẻ phàm phu chúng ta thì đó là phiền não. Còn cái trạng thái ngủ mà không là phiền não đó, nó có hai trường hợp. Lẽ tự nhiên khi mà cái tâm hộ kiếp sinh khởi liên tục bằng cách vô nhân duyên, thì cái tâm hộ kiếp không quan sát thì tức là cái quả thức tác quật mà nó cạn lại. Cái quả thức cái lúc mà tục sinh hạ tục sinh như thế nào thì tâm hộ kiếp nó là trong đó, nó cạn đi cạn lại. Thì khi chúng ta cảm thấy cái giấc ngủ mộng trong một kiếp là không phải phiền não, rồi bây giờ chúng ta kéo lại ngay lúc trước khi ngủ, nếu trước khi ngủ mà có cái cảm thấy không cần thị nhiên, tức là cái sự giả dự và buồn ngủ, cái trạng thái giả dự và buồn ngủ thì cái trạng thái đó là phiền não. Bây giờ chúng ta lại nói đến về trường hợp còn để không bị phiền não đó là người có chánh niệm, gọi là thi tác tí. Thi tác tí là trú niệm hay trú niệm. Và khi mà trước khi ngủ mà có chánh niệm, nhất là cái vị thuần thục thị bảo trong cái việc mà hành thiền, thì vị đó mà hành thiền thật sự, chúng tôi nói là hành thiền thật sự, chứ không phải nếu mà hành thiền mà không phải là thứ thiệt đó, thì như vậy vị đó vẫn ngủ bằng cái trước khi ngủ phải bằng cái trạng thái tâm hôn trầm thị miên, ngay cả khi ngồi thiền cũng còn bị hôn trầm thị miên. Đừng có nói chi là bình thường. Thì bây giờ chúng ta phải tập chúng ta phải tập tỉnh táo trước khi ngủ bằng chánh niệm tỉnh giác. Và khi mà chánh niệm tỉnh giác khởi lên tác ý, sau cái chánh niệm tỉnh giác đó chúng ta khởi lên tác ý nghĩ rằng hãy nghỉ ngơi, ta hãy nghỉ ngơi. Khi tác ý như vậy thì bắt đầu không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, không suy nghĩ, mà rơi vào cái trạng thái chiết thi như vậy thứ gì. Đây là không phải thiền tâm. Còn khi mà chúng ta nghĩ rằng là hãy cơ thể mệt mỏi do làm việc, do mình thiếu ngủ, mình thức khuya, nghỉ sớm, rồi lâu ngày nó bị kéo, nó bị trầm chất, nó làm cho cơ thể này quể quản. Chúng ta nghĩ cái cảnh thái quể quản đó nếu mà được nằm xuống ngủ chắc là sung sướng lắm, rồi là giấc ngủ ngon. Nhưng mà kỳ thật trước khi ngủ thì chúng ta có phì não không cần chuyện gì như vậy đó, thì trong cái giấc ngủ có đôi khi chính do cái phì não này nó tác động bằng cách thường tự ý duyên. Cho nên khi mình ngủ xong thức dậy thì cũng quể quản tiếp tục. Còn nếu một người có chánh niệm như ở trong luật của Đức Phật dạy các vị tỳ kheo, trước khi ngủ có chánh niệm, nghĩa là có sự tỉnh táo về sau đó ngủ, thì như vậy ở trong cái giấc ngủ vị này sẽ được an lạc, không có chiêm bao ác mộng, nhất là không đối với tăng nhân thì không có bị bất tỉnh thì do mộng tinh vô vân. Thì rồi khi thức dậy cũng tỉnh táo và an vui. Thế thì một khi mà nghe cái tiếng động của vị chợt thức giấc là vị đó chánh niệm liền, thì như vậy vị đó tỉnh táo. Một người mà ngủ thức dậy tỉnh táo nói chung thì nếu một người đó họ không nói, chúng ta không biết là họ mới ngủ thức dậy chưa có nữa mà họ tỉnh đến mức độ đó. Còn khi mà trước khi ngủ mà có sự cảm thấy quể quản, giả dự nằm lăn qua lăn lại rồi sau đó ngủ, thì người đó thức dậy với việc vẻ mặt ngáy ngủ. Đây là những trận đầu trận cuối, giai đoạn đầu giai đoạn cuối đi là phi não cả. Chỉ có cái trận giữa là cái trạng thái hậu kiếp sanh khởi, cái trạng thái ngủ đó. Cái trạng giữa đó nó không có phi não thôi, bởi vì cái trạng thái tâm này nó không có, nó không có tương ứng với không cần thị mi. Bởi không cần thị mi nó chỉ sanh khởi trong tâm bất thiện hỗ trợ, chứ không cần thị mi nó không có thuộc về tâm quả, nó không có tương ứng với tâm quả, không tương ứng với tâm vô ký, mà nó chỉ tương ứng với tâm bất thiện hỗ trợ. Như là bốn thành tâm hỗ trợ hay là tâm sân hỗ trợ, nó nếu có tương ứng, nếu có sân khởi thì nó tương ứng với hai cái trạng thái tâm hỗ trợ này, và năm cái trạng thái tâm hỗ trợ này. Thì do đó chúng ta cũng có thể kiểm soát được. Nhưng mà phàm phu chúng ta đó, cái gì nó cũng thành cái thói quen, cái tập khí. Khi một người dễ bị hung trầm do cái tập khí, cái thói quen mà người ta nói cho nó nghe đẹp chút xíu, thì người ta nói là một người có ảnh hưởng đến cái thần kinh bị tổn giảm, cái hệ thần kinh bị tổn giảm, cho nên dễ bị hung trầm thì đi. Nhưng mà thực ra thì một là do cái nghiệp quá khứ, hai hiện tại người này không có cái sự khác tập ý, biết là không có dài chánh niệm, thành thử ra mới cái trạng thái buồn ngủ. Có những người họ bình thường khi mà không có nghe pháp thì họ tỉnh lắm, nhưng mà đa số lúc họ nghe pháp thì họ bị hôn trầm thị nghi, họ gục lên gục xuống vậy. Mà ATP pháp tiêu bây giờ chấm dứt cái thời pháp thì bây giờ họ là tỉnh táo. Cái đó là cái gì? Tâm tịnh. Nhưng mà nghi thức nó chỉ chiếm cái tỷ lệ có khoảng chừng 1/4 thôi, còn 3/4 còn lại là do cái người này có thói quen. Chìm chuột cũng cái sự hung tầm sĩ đi, cái cảm thấy giả dự buồn ngủ. Bởi vì nếu mà không giả dự buồn ngủ được thì họ phải thức, họ thức họ càng tập cũng cái cảm thấy tầm không giật, cũng là bất thiện, cũng là phiền não. Rồi khi nào bữa nào mà tối chuẩn bị ngủ mà họ có cảm thấy buồn ngủ thì họ vui lắm, họ nghĩ rằng như vậy sức khỏe tốt. Nhưng mà nếu có theo biện pháp theo Phật học thì hãy lúc nào mà còn cái cảm thấy không cần thì đi, thì lúc đó còn có pháp xuất hiện. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi ở đường số 1 là cái trạng thái buồn ngủ và ngủ nó đều là hiện tượng của tự nhiên của cơ thể. Nhưng mà cái trạng thái giả dự buồn ngủ khi nó mới thoát không trở tự nhiên thì đó chính là gì nào? Phật của chúng ta trước khi ngủ chúng ta hay phải bị hung trợ chuyện đi chi phối thì chúng ta mới ngủ được. Ngủ như thế nào là không phiền não? Thì ở đây chúng ta ngủ bằng chánh niệm. Chánh niệm từ đầu cho đến cuối thì cái đó không, không cái trạng thái ngủ thì không phải bị phiền não tác động. Còn cái trạng thái ngủ mà do hung trợ chuyện đi chi phối rồi mới có thể chúng ta nhắm mắt được, chúng ta sẽ chúng ta nhắm mắt được thì xem như là bị tác động bởi phiền não. Ở đây chúng ta nói ta tác động bởi phiền não thì chúng ta không chỉ nghe cho cái tâm hậu kiếp là phiền não. Bởi vì học viên pháp chúng ta biết là tâm hậu kiếp không bao giờ có hung tầm thị nhiên chi phục. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sự tự nhiên lắm vừa nêu, tức là câu hỏi 1. Chúng tôi cũng đi phí cho chúng tôi Pháp Tân, vì chúng tôi Pháp Tân đang gặp trục trặc thì cho nên chúng tôi trả lời nó một cái thời nhất.
Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ. Cao Tăng có nghe được âm thanh lọc quần không? Dạ, cảm ơn anh danh trong thơ hoa nghiệp. Dạ, sa thú, dạ con thấy bằng tay của sư đời con kính danh Bích Tôn Sư.
Anh Phương Cô Bụt, cái tên này thì có sự với cô Hương vừa rồi. Bây giờ thì được xin được thắng cho tập trung. Không biết trường hợp tự nhiên nghe được không? Nếu trường hợp tự nhiên nghe được thì có khoan hình nghe. Có khoan hình trả lời cho cô phải một số 2 gì. Nói thì tập trung nhìn có nghe được không? Một lần nữa xin hỏi thì tập trung nhìn có nghe được không? Nếu thì có nghe được thì xin trường hợp khoan hình trả lời cho cô phải một số 2. Dạ, cảm ơn thì tập trung nhìn. Thì tôi tự nhiên điều mà chúng tôi thấy trong cuộc sống là có nhiều người dường như là thiếu cái năng lực, thiếu cái sự hướng dẫn, còn có người là lúc nào họ cũng hăng hái phấn chấn, dù là chuyện rất là bình thường. Thì theo trường hợp tự nhiên, cái gì mà khiến cho chúng ta rất là phấn chấn, nhiều năng lực, xin chỉ là chúng ta tự nhiên.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Khai, vậy giờ tôi đi chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn đại chúng. Một kính lễ đến đây sư phụ đệ Từ Siêu. Từ từ giai đoạn thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng. Để Đức Minh Hạnh cùng kịp tử Đức Pháp Tính cùng cho Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Xin chào những người tu nữ cùng sư phụ tử. Dạ, các bà thượng tọa cũng báo đại chúng là Việt Nam ngay tới bị đứt cái đường cáp mà con xem báo thì tới 4 tháng 10 thì mới đường cáp nó mới ổn định lại. Thì có lẽ là con cũng bấm máy mà nó lại phải đưa tay không được. Dạ. Cũng rất là may mắn là con sẽ thấy nó nghe được. Cái bình thường tội của thật thì nó có nhiều cái phấn chấn, cái hăng hái. Nó dựa trên hai cái. Thứ nhất
tôi tự nhiên thấy rất rất không còn nghe được nữa, chỉ còn phần sau đó tôi không biết nghe được. Thì tôi tự nhiên có nghe được không? Xin tỉnh đại đức tính còn chỉ trả lời thì còn phần lưng số 2, tỉnh đại đức tính. Đại đức tính có mở trước máy và có nghe được không? Xin đại đức tính còn chỉ trả lời cho câu trả lời số 2. Dạ, không biết cơ. Đã được tính hay thì vợ tự nhiên có khi nào một trong hai vị có khi nào cần biết thì xin tính như vậy thì vợ. Có lẽ cả hai vị đều không giờ bây giờ nghe được nếu vì rất nhiều tự nhiên nghe được xin tính thì vợ tự nhiên có khi cần biết thì được xin hỏi sư đạo đang sư đạo có còn ở trên máy và có nghe được không? Thấy sư đạo tự nguyện và đã đứng tính đều không nghe được. Nếu sư đạo đang có mặt ở trên máy xin tính sư đạo đang còn nghỉ. Dạ, dạ tính sư đạo nghỉ trả lời sư con có luật sức này.
Dạ, à, không biết phải cái câu thảo luận số 2 không, không biết chừng đó. Có phải là câu cái gì khiến chúng ta không tránh không ấy, có phải gì không?
Dạ, không biết rồi. Thì bình thường, ví dụ mình nói rằng cái tâm mình không tránh hình thái đó, thì ở trong sở hữu tâm đó, thì mình thấy sẽ có những cái sở hữu dục và kỹ. À, hay là sở hữu tầm thì chúng ta thấy nó có những cái phần mà chúng ta thấy như là một cái sự vui mừng hoặc là một cái sự mong mỏi đó đó là một cái trạng thái hỷ hay một trạng thái phấn chấn mà thường thường chúng ta thấy nếu mà nói về những cái tâm sở mà có thể tăng lên như là chúng ta thấy nhất hành mạng quyền và tác ý mình nói chung do thì về những cái thuộc tính tâm á thì chúng ta thấy nếu mà nói về cái thuộc tính tâm á là hướng tâm đến đối tượng thì thường thường thì chúng ta thấy mà khi mà nói đến những cái thuộc tính mà dục là cái tâm nó mong mỏi hay là trạng thái hỷ là trạng thái vui mừng những cái trạng thái của những cái tâm á thì thường ra những cái trạng thái mà chúng ta thấy như là ở đây á chúng ta thấy trạng thái là thắng giải hay là trạng thái cần ở đây thì cũng rất là nhiều những cái thuộc tính tâm sở mà nó làm cho cái tâm mình phấn chấn lên bởi vì cái trạng thái mà cái tâm mình phấn chấn lên á thì chúng ta thấy nếu mà nói về những cái sở hữu á thì chúng ta thấy sở hữu trong sở hữu thực cảnh như sở hữu tầm hướng tâm hoặc là sở hữu dục hoặc sở hữu hỷ sở hữu tầm bởi bình thường quý vị thấy ở trong lời dạy của Đức Phật, ví dụ Đức Phật nói rằng mình cần phải phấn chấn lên thì sở hữu cần nó cũng là một cái trạng thái cái tâm nó tinh tấn nỗ lực lên một cái trạng thái tâm phấn chấn nỗ lực là cái sở hữu cần như vậy thì nhìn vào đó thì sở hữu cần nó không phải là nó chỉ trong một mình đó mà nhìn vào cái sở hữu cần mà nó thanh được đó thì nó cũng phải có những cái sở hữu, những cái sở hữu tâm trước nó, như là túc thọ tưởng tư định mạng quyền bất ý, là cái sở hữu tâm tứ thánh giải cần mới sanh khởi. Thì chúng ta thấy nếu mà nói về những cái những thuộc tính mà tợ tha là những thuộc tính mà phải sanh trước, những cái thuộc tính mà tâm này nó phải sanh trước, sanh trước lên lên trong những cái những cái tâm lộ mà mình thấy như là những cái sở hữu nào mà tâm trong những cái tâm mà nó có những cái chặn mà tính nó được tháo chặn, là chặn như là cái chặn hai môn, hoặc là chặn chặn ngũ công thức và tiếp thu tầm tấn đoán định và động lực. Còn cái trạng thái mà chúng ta thấy những cái lộ tâm mà nó nhỏ, rất nhỏ thì thường thường chót hậu kiếp hay là chót tẩm tấn hay là chót đóng định đó. Thì những cái lộ tâm đó thì nó thường thường nó ít ở đây là nó nói đến những cái tâm đó, như là chúng ta thấy những cái tâm mà nó tâm ví dụ như ngũ trung thức chỉ có 7 tâm sở đồng tâm thôi, một cái trạng thái máy móc. Mà bình thường cái trạng thái này đó, thì cái tâm lộ đó nó chưa trở thành lớn hay mạnh, mà thường thường chúng ta thấy nó hãy có cái trải qua cái động lực chứ, động lực hay na cảnh thì sẽ trở thành lộ mà lộ rõ rất rõ. Như vậy thì con thấy rằng nếu mà nói về cái những cái tâm sở mà làm cho mình phấn chấn, tâm sở cần và tâm sở dục là những cái tâm sở mà nó tâm ở trong những cái lộ tâm mà có động lực. Thì theo nghĩ rằng nếu mà nói về những cái tâm sở này là những cái tâm mà để cho một loạt những cái tâm mà nó tâm lên nó có động lực, là có những cái tâm thiện đó, thì những cái tâm sở này nó phải tâm trước, nó tâm trước để làm cho cái tâm mình phấn chấn. Còn trong khi những cái tâm mà nó tâm lên làm cho mình trạng thái như là giả dược hoặc là hôn trầm hay là trạng thái mà không vững mạnh, đó là những cái lộ tâm mà nói như là chót rúng động và chót thai môn, chót thẩm thống hay chót đóng định, chót những cái lộ mà chỉ có một hai chặn thôi, nó không có đủ mạnh thì nó không có nhiều chặn. Thì ở đây thì nếu mà nói theo những chi pháp thì chúng ta thấy nếu mà những cái tâm mà nó có phấn chấn là nó phải có dục, hoặc là nó phải có cần, nó phải có hỷ, là những cái trạng thái mà cái tâm nó luôn luôn ở trong cái những cái tâm sở mình nói về những tâm sở như là làm cho cái tâm phấn chấn ra như là hỷ, cần hoặc là trí đó, là những cái tâm mà những cái sở tâm sở mà làm cho cái tâm phấn chấn lên. Còn những cũng có những cái trạng thái là tâm của mình nó không có phấn chấn ấy, mà Đức Phật ngày thường nêu ra nói về tính đặng tính tịnh của bảy giác chi đó, như là tập pháp hay cần hay hỷ đó, những cái trạng thái của những cái tâm phấn chấn. Còn những cái trạng thái tâm mà nó không phấn chấn đó là tịnh định tả, những cái trạng thái của những cái tâm nó không có phấn chấn. Thì con không biết rằng ở trong cái câu thảo luận số 2 đó thì con trả lời như vậy, không biết có hết ý nghĩa của chị đó, muốn đặt cái câu hỏi. Thế xong bây giờ thì con xin gọi lại cái mic để có gì chị đó trình bày thêm.
Thì bác sĩ có biết là sự vi phục hiện hôm nay tới gì? Tuy rằng ở Việt Nam tương đối là gặp nhiều cái phức tạp về đường truyền, do đó khi mới nghe trả lời được câu nào thì hoàn thiện câu đó. Một lần nữa xin được hỏi sư đoàn Pháp Tân, nếu sư đoàn là sư bác không nghe được, xin sư đoàn hoàn thiện cho biết. nếu được tỉnh thì cậu thì trả lời cho cô thông điệp số 3. Xin lỗi, thưa thầy, có nghe được không? Thứ gì à? Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cố gắng nói. Nếu mà trong chúng tôi nói và có giai đoạn thì có gì còn nghĩ cho chúng tôi biết. Ở đây chúng ta thấy cũng có ba cái trường hợp mà thường của người chúng ta cảm giác là hay buồn ngủ hay là muốn ngủ. Thứ nhất là trường hợp rất là tự nhiên, cơ thể của chúng ta làm việc thì đến một cái lúc nào ở trong ngày tự nhiên nó phải ngủ. Có người thì ngủ ít, có người thì ngủ nhiều, nhưng mà phải có ngủ thì chúng ta mới phục hồi được sức khỏe. Chúng ta gọi là cái trạng thái ngủ tự nhiên. Điều thứ hai mà làm cho chúng ta buồn ngủ là do chúng ta làm việc nhiều quá, hay là đêm trước chúng ta ngủ không đủ, do vậy chúng ta thiếu ngủ. Thế còn chúng tôi cũng gặp điều này là bởi vì mỗi đêm có khi có việc, mỗi đêm có khi có việc mà phải làm nhiều. Và thứ hai thì đến khi buổi sáng sớm thức dậy thì ở California thì chúng tôi vào việc làm việc cho phó thuốc. Ở bên đó chúng tôi phải thức dậy khoảng chừng 5 giờ sáng. Như vậy nhiều khi không kể lại thiếu ngủ. Có lúc chúng tôi phải nói đùa là mình bị thiếu ngủ thiệt nghiêm. Nhưng mà cái thế thiếu ngủ đó thì nó cũng có thể bù trừ được một phần. Đến sau đó chúng ta thì bác sĩ cần chợp mắt một chút. Nó có một cái trường hợp thứ ba mà chúng ta thấy là gọi là trường hợp gọi là ham ăn mê ngủ. Ham ăn mê ngủ thì là trường hợp mình bị sống mình thụ động, cuộc sống chúng ta rất hưởng thụ, gọi là nhàn rỗi không có việc gì làm hết, thì tự nhiên mình lâm ra mình rất thích ăn, rồi ăn nhiều rồi lo, tự nhiên là muốn ngủ, ngủ rồi nó lại lên cơn, lên cơn thì chúng ta lại muốn ngủ nữa. Cái đó là một sự hưởng thụ mà sự hưởng thụ không có lành mạnh trong đời sống, cho cái thân của chúng ta. Chúng tôi rất không bình mạnh ở đây, tức là mình ngủ như vậy nhiều, ăn như vậy nhiều rồi nó làm cho cơ thể của chúng ta tăng cái trọng lượng và nó làm cho chúng ta lui sụp rất là nhiều thứ. Thì thứ vì cái ngủ mà nó trở nên một cái phiền não mà đáng sợ nhất trong cuộc đời của một hành giả tu tập, đó là sự là sự hứng thụ. Ngủ quá như thường cho cơ thể của mình. Và do vậy chúng tôi xin được chia sẻ lại một chia sẻ đi một vài cái đề nghị mà chúng tôi có học được của mấy các vị thiền sư ở trong ở trong thời gian chúng tôi đi học thiền cũng như thời gian đi đồ đà. Thì cái chức tôi biết được phần tử một cách mà chúng ta giảm đi sự buồn ngủ là chúng ta tuân theo cái thời giờ, cái thời khóa mà đã được các chương trình đưa ra. Ví dụ như các chương trình đưa ra là ngủ 10 giờ và thức dậy 3 giờ thì chúng ta chịu khó tuân thủ như vậy. 10 giờ đôi khi chúng ta không có muốn ngủ hay là chúng ta muốn thức để làm gì đó, nhưng mà ở trong điều kiện đã tuân thủ như vậy thì chúng ta nên đi ngủ như vậy. Và sáng lúc 10 giờ mỗi ngày thức thì mình cũng thức theo. Một vài ngày đầu tiên thì chúng ta cảm thấy khó khăn. Nên điều chỉnh là tại vì mình không quen đi ngủ sớm và thức sớm. Tuy vậy, một khi mà đại chúng đã làm thì chúng ta bắt buộc phải làm theo. Đó là chúng ta tuân thủ một kỷ luật. Mà về như vậy thì chúng ta thay đổi những cái thói quen về vấn đề ngủ nghỉ. Một điều thứ hai, thứ gì là nhưng thì ban đầu mình giảm bớt cái sự ngủ nghỉ thì cơ thể chúng ta có cái nhu cầu là nó cảm thấy thiếu. Chúng tôi nhớ là lúc chúng tôi mới dành thiền lần đầu mà đi ngủ lúc 10 giờ sáng tới 3 giờ thì lúc trước tôi cảm thấy là ngày nào cũng buồn ngủ hết, nhất là buổi trưa khi ăn xong. Thì các vị dạy rằng đó là thời gian mình nên dùng cơ thể mình phấn đấu. Mình biết đó là một khó ngăn ngại và mình biết là sai mà mình phải thực hiện, phải đối đầu với nó. Nên thứ gì mình làm cách nào mình như bản sáng. Ví dụ như chúng ta sống bên nào mà biết là tiết nhiệt đới buổi trưa trời sáng thì càng mình càng ra ngoài xuống nhiều thì mình bớt buồn ngủ, hay trong phòng mở con cái cửa sổ ra thì nó sáng mình bớt buồn ngủ. Rồi mình đi kinh hành, để trong lúc buồn ngủ thì mình có mình đi kinh hành. Và một điều nữa là mình có những cái pháp quán trị nó mang cái tính là tính động tâm. Ví dụ như mình ngồi mình suy nghĩ rằng không biết mình sống được bao lâu, và nếu như chỉ như ngày mai mình ra đi mà ngày mai mình không có tinh tấn thì như thế nào. Nó có những quán tưởng, nó có những sự suy nghĩ làm cho mình tăng cường cái nghị lực của mình. Và chúng ta cũng thấy một chuyện mà làm cho mình tinh tấn rất là nhiều, đó là nhờ hình ảnh của các vị thiền sư của đại chúng. Vì vậy nó có cái gì đó rất là mạnh mẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Theo ở trong kinh điển viết lại của Tam Tinh Đạo đề cập rằng những pháp truyền tải và cái pháp đối trị truyền tải, tức là pháp truyền não đối trị truyền não, nó luôn luôn giờ ở thân tận với bạn là ví dụ như mình muốn mình tinh tấn thì mình cố gắng thân cận với người tinh tấn. Những người như vậy họ là cái hình ảnh cụ thể để giúp cho chúng ta rất là nhiều để chúng ta vượt qua cái trở ngại về phiền não của lòng mình. Không phải chuyện tu và đắc đạo chứng quả mình mới cần về được đâu. Ví dụ như thế đơn giản là ngày hôm nay ở tại Mỹ người ta có cái chứng bệnh thực là obesity, thực là bệnh lên cân, bệnh đầy vào lượng béo phì. Và để đi giảm cái sự béo phì mình phải có nghị lực và phải tập. Cái tập mà để giảm béo phì đó, nó đòi hỏi nhiều lắm. Có nhiều người họ bỏ tiền để họ vào những trung tâm. Và công việc với trung tâm đó cũng một cách là đưa ra những kỹ lực. Kỹ lực về ăn, kỹ lực về ngủ, kỹ thuật về tập thể dục v.v. Thì những người điều này luôn luôn cần sự phấn đấu của chúng ta. Thứ gì ngày hôm qua chúng tôi có đề cập là một vị thiền sư đã nói những vị mà chưa được học Phật có một vấn đề phải đương đầu đó là sự ngã mạn. Nhưng những vị nặng về pháp hành đó một vấn đề phải đương đầu đó là sự buồn ngủ. Rất dễ hiểu là mình tu tập thì mình phải tiết chế sự ăn sự ngủ này. Mà khi cơ thể ngủ không đủ thì nó làm ra có vấn đề là nó buồn ngủ. Và cái sự buồn ngủ nghĩ nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy như là nó vô vội vã. Ví dụ mình ham muốn cái này, mình thích cái kia, mình đâu có phiền não, đâu có gì đâu mà nói. Nó hẳn nhiên là phiền não rồi. chứ người ta có khi buồn ngủ nó cũng là phiền não. Chúng tôi lại nhớ một vị thiền sư khác là ngài Mahavua Thổ Bình. Ngài đề cập rằng phiền não chúng ta nó khôn lắm. Những cái gì mà cấm kỵ thì có thể mình nó né đi, nhưng mà nó tìm cái gì khó phát nhất. Cái gì mà không thể khó không nhận được, ví dụ như là ai sống phải ăn, người tu cũng phải ăn, dù là ăn ít ăn một ngày một bữa, nhưng từ lúc ăn á thì có bữa ăn dở và ngon, nhưng khi đụng đến đồ ăn ngon thì nó nghĩ là ồ mình học phật, mình có người ăn rất thoải mái, bởi vì dù sao mình cũng là ăn ít rồi, giờ đó từ lúc ăn nó thành ra tiền lão ngủ cũng vậy. Ngủ nó cũng là một cách làm cho chúng ta chống chế. Ở trong sự chống chế đó mình cảm thấy à, cái gì ngủ đâu có tội vạ thì gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình không có phấn đấu thì thứ gì vậy? Chúng ta lâu ngày chúng ta nằm ra nghi ngủ, thích ngủ. Nó cũng giống như một vị thầy giác có nói rằng các vị tu sĩ có đôi khi nghiêng về cái gì quá. Cái gì vị tu sĩ thích cắm hoa, hay là vị tu sĩ thích cầm kiếm, hay vị tu sĩ thích làm thơ, mấy cái chuyện đó nó là cái chuyện mà vô tồn tại, được xác nhận. Ở trong chùa, mà ở chùa vị tu sĩ cầm kiếm có tội lệ gì hết. Nhưng mà nếu mà mình đi tu, cái tối ngày lo cầm kiếm rồi, hay là đi tu mình cái tối ngày lo cắm hoa không, thì thật sự mình đang có cái giờ của mình, mình không có làm những gì tránh đáng nữa. Bây giờ mình thấy nó cũng hợp tình hợp lý. Thì chúng ta, từ khi chúng ta tu học, chúng ta phải coi chừng những cái, tuy là nó không phải là lớn chuyện, nhưng mà ảnh hưởng chúng ta nhiều lắm. Cái sự hôn cầm tự nhiên của ngủ, cái chuyện mà mình ra bên ngoài mình đi kiếm tiền kiếm bạc, hay là mình tiếp xúc với Phật tử, hoặc giả là mình sinh si thì mình là phiền não đáng kể. Thì cái chuyện ngủ thì cần ngủ khi đặt lên ngủ có gì đâu mà phiền não, nhưng mà mình phải coi chừng những cái thứ mà phiền não mà được cho phép, những thứ phiền não có thể hợp pháp hợp lệ đó, nó lại là những cái thứ mà nó kéo mình xuống và nó là hỏng nhiệt những thứ khác. Tại vì sao vậy? Khi mà mình ở mức độ ham ăn mê ngủ hay là thích thú quan niệm ở trong khi ngủ nghỉ ăn uống nhiều quá, thì nó làm chúng ta mất tinh thần, nó làm đời sống của chúng ta từ từ nó cùng ngược lại. Và cái đó nó là một kẻ thù nổi tiếng, và cái kẻ thù nó cũng dễ sợ lắm. Bởi vì các vị thiền sư cảnh báo là coi chừng thích nói chuyện, thích chuyện vãng, thích vào chuyện với người khác cũng là cái chướng ngại của sự tu tập. Mà thích ngủ nghỉ nhiều quá cũng là chướng ngại của sự tu tập. Những thứ đó nó thực hiện như cái gì rất là vô hại, nhưng mà đồng thời nó cũng là ảnh hưởng rất là lớn. Thì chú ý chị, mình phải biết cái giờ nào mình có thể tinh tấn để hành thiền, mà mình biết cái giờ nào mình buồn ngủ thì mình biết cái nào. Có những giờ mà mình tâm mình rất là phấn chấn thì mình ngồi lại, nhưng mà dưới lúc là buồn ngủ quá thì mình biết cái nào, mình đánh giặc phiền não thì cũng có cái chiến thuật chiến lược rồi. Chúng ta phải thường có những pháp quán tưởng về sự chết, quán tưởng về ân lành của tam bảo, quán tưởng về các vị thầy tổ. Nó cũng là quán tưởng đến nào đó một cái tâm của mình đã được phấn chấn, được quan niệm. Và rồi thứ gì chúng ta phải nhìn thấy cái chuyện muốn biến thức nên cản sự tiến bộ ở đời. Cái gì mình muốn, cái gì thực sự mình tha thiết thì mình sẽ làm được. Mình không làm được thì mình chưa tha thiết. Ví dụ như chị thấy rằng có những người họ đi mua iPhone rồi đi sang một tuần lễ rồi lâu hơn nữa ở chức thì họ có bên iPhone. Ở bên Mỹ có những người họ đi làm đồ tắt mặt tối, nếu mình đi tu một ngày thì thấy khó, nhưng mà thức đêm thì ngày này mình đi làm thì họ và tha thiết với công việc làm, với tiền bạc. Cái kịch bản của chúng ta lớn lắm. Cái vấn đề của là mình có đủ sự tha thiết hay không. Người ta thích thì làm được. Nên đời sống mình lúc nào mà thụ động phục lực của sự nghiệp lý đạt chính là ngài. Cái đời sống mà tiêu cực, đời sống thụ động, nó là đời sống mà chúng ta không tiến bộ. Mà cái chuyện mà chúng ta không tiến bộ thì như giống như là loại nước đó. Mình loại người nước mà nó không tiến thì nó sẽ lùi, chứ ít thì còn nhiều một chỗ. Và không cho chúng ta không ai muốn chúng ta lùi bước. Ai chúng ta cũng muốn đạt đến một chỗ phấn chấn đi tới. Thì thứ nhất là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý thực tế. Hôm nay điều gì thì chúng tôi không tự cặp, nhưng mà thật sự là chúng tôi muốn nói mà để là sao kìa thì nó không có ho. Do đó chúng tôi không có nói nhiều. Rất là mong là tất cả chúng ta khi nghe về kinh này, tính toán chúng ta nhớ lại là lấy Đức Phật còn đại thế. Mà nhìn thấy chúng ta giữ ngươi, chúng ta giải đại, chúng ta ngồi rồi chúng ta kiếm luận, không có tinh thần nguy ngủ hạ mặn, thì Đức Phật sẽ dạy như thế nào thì chúng ta sẽ nhớ đến bài kinh này. Bây giờ thì phần còn lại chúng tôi xin đối với việc này chúng ta phần tin tức Phật sự. Hôm nay chúng ta có phần kinh đề cập đến chư Phật. Một cơ sở giáo dục lớn của Phật giáo trong lịch sử là Đạo Nalanda đã được mở trở lại để cho tiếp nối cái việc giáo dục từ ngày xưa. Mời quý vị nghe bài kinh này qua lời dịch của Di Quang và sẽ được gửi đến quý thầy quý vị qua lời đọc của Vô Bậc Thủy.
Nam mô Bụt Đề á, nam mô Phật Ma á, nam mô Sanh Khề á. Kính lễ chư tôn đức tăng ni để kính chào quý thiện hữu trí thức tương trung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Lộc Bình và Thủy Nhạc. Bihar, India, ngày 1 tháng 9 năm 2014, trường đại học Nalanda nằm về phía đông tỉnh Bihar, lần đầu tiên được thiết lập vào thế kỷ thứ 5 dưới triều đại Gupta. Được biết, ngôi trường đã thu hút hàng ngàn học giả và các nhà tư tưởng trên toàn thế giới. Nhưng trường đã bị hủy diệt vào năm 1193 bởi sự xâm lăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ngôi trường mới sẽ trải rộng trên 443 mẫu tây khởi từ địa điểm nguyên thủy của ngôi trường. Nhưng học viện này tái mở cửa chỉ với một số ít học viên và khoảng 11 nhân viên. Hiệu phó của trường nói, có hơn 1.000 sinh viên từ 40 quốc gia ghi danh vào Đại học Nalanda, nhưng chỉ có 15 sinh viên được chọn, kể cả một sinh viên từ Nhật Bản và một từ Bhutan, cùng một số khác từ Ấn Độ, sẽ có thêm sinh viên ghi danh vào tháng 9. Trong cùng lúc đó, việc xây dựng lại trường đại học mới bị đình trệ. Lẽ ra, công trình sẽ hoàn tất vào năm 2020, nhưng theo báo cáo, thì công trình chưa được khởi đầu và trong lúc này, các khóa học sẽ được giảng dạy tại trung tâm họp báo địa phương. Trường đại học Nalanda sẽ có 7 phân khoa và dạy các môn khoa học, triết học, thần học và khoa học tự nhiên. Trường được tài trợ bởi chính phủ Ấn Độ và được sự ủng hộ của 18 quốc gia trong hội nghị thượng đỉnh Đông Á, gồm cả Trung Quốc, Singapore và Úc Đại Lạt. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Giá, con cung kính sư trở lại điều hành phần còn lại. Kính lễ sư.
Sư cảm ơn sư Di Quang của bản thịt của sư. Sư cảm ơn sư Di Quang. Sư Di Phật Tỉnh là thật ra thì nó sẽ cái như không biết ở tại Ấn Độ sẽ tương đối là làm việc hơi chậm. Dù sao đi nữa thì họ cũng đã bắt đầu chương trình tái tái lập Đạo Nalanda. Có thể gọi là một trong những công trình lớn. Người ta chỉ phù vào sơ đồ của đó hơn 1 tỷ đô la. Và với cái nỗ lực hợp tác của nhiều quốc gia, thì cũng có bao quốc gia nổi bật nhất, đó là Ấn Độ, Singapore và Nhật Bản. Hiện nay, đa số các sinh viên du học sang Ấn Độ thì tập trung ở tại New Delhi và Varanasi. New Delhi là nơi mà không có nhiều cái cơ sở trong cái đại học quốc gia trong đường đi có cả một cái phần hòa Phật học, phần hòa Pali. Vào thập niên 50 khi mình về Ấn Độ mới vừa giành được tốt lọc thì chính phủ Ấn Độ đã giao cho ngài các học một vị cao tăng Ấn Độ để mở cái trong cái trường gọi là Navananda, là tên Navananda, cách vị đạo cũ phải chừng 3 cây số. Đại học Navananda đã đào tạo rất là nhiều các học viên văn Việt Nam, ở trong đó có hòa thượng Minh Châu, hòa thượng Việt Vi, hòa thượng Thiện Châu, hòa thượng Phật Nhẫn, hòa thượng Chí Chân, hòa thượng Thiện Thanh, vân vân. Nhưng mà thứ nhất thì sau khi ngày sau các sự thật đi thì Navananda không còn cái ảnh hưởng lớn như ngày xưa, và bây giờ thì càng ngày thì chiếu tăng ở các nước càng ít về Navananda, mà thay vào đó thì học ở tại các trung tâm như là New Delhi, Varanasi và một số thì học ở đại học Madras. Khi được sự hoạt hôm nay của Hương Phổ Hóa Phú Đa Phần Ma đến đây được hòa mạng, chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ sư công đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Thật thứ gì ngày mai sẽ là ngày giảng của sư Phật Pháp Thích. Xin chúc biết là quý vị một ngày an lành, một ngày bạn an, Nam Mô Phật Thầy.
Xa thuốc lành thai. Còn cảnh dư thay mặt đại chúng trong room, chúng con xin tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các trường trong chánh pháp màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm cho chương lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời Lộc Quỳnh để kinh.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bú Tha Thâm Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô.